Chào cả nhà ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. Hôm qua là một cái phiên giảm khá là mạnh, một cái phiên tỷ đô ha, giảm mạnh tỷ đô ha. Thì phiên hôm qua nó có những cái thông tin không có tốt, ví dụ như liên quan đến Faros đó, anh em cũng đọc rồi đó. Rồi một số cái thông tin khác, ví dụ như tỷ giá hay là địa chính trị rồi gì đó vân vân, thì những cái đó là cái víu vào đó thôi. Chúng ta hiểu cái tâm lý víu vào đó, nhờ một số cổ phiếu ngân hàng nó điều chỉnh, nó bị bán cũng mạnh đó, trước cái thềm Tết đó, nên và nên đã nó giảm đó, là thật. Thì giảm là một cơ hội thôi chứ không có gì đó, là thật. Thì đây nó có cái tầng giá nó tích lũy ở chỗ này khá tốt này đó, ta lấy trung bình tí xíu đi đó, có cái tầng giá nó tích lũy khá là tốt ở đây đó. Ở đây là 1160 đó thầy. VN Index hiện tại là 1164 đó. Trong trường hợp mà VN Index nó giảm 6 thì chúng ta thấy có một cái tầng ở đây nữa đó. Đó, đây nó là 1150 đó. Thấy ở đây đó. Nếu trường hợp 6 thì về này nó về đây, nó về cái điểm này. Thì hôm qua mặc dù nó giảm cái cây khối lượng này là do cái phần mềm đó, chứ nó nửa thôi, nó cỡ nửa thôi, nó đây cây khối lượng nằm đây. Thì trước kỳ nghỉ Tết trong trường hợp xấu thì anh em mà tiên lượng nó về đây, tiên lượng xấu nhất là nó về 1150 em, tiên lượng nó về đó. Tại đây mà dòng tiền nó mạnh, có thể gia tăng vô, có thể mua vào. Mà trường hợp mà nó lũng thì có thể cắt, mà khó lắm, mà nên rất khó lắm. Mà trong trường hợp nó xảy ra cái gì đó xấu xấu thì nó về đây, nó về cái vùng này, cái vùng này là cũng chẳng nha. Nó đưa lên tí cho nó tròn số không, 1130 đó. Xấu lắm thì nó về đây đó. Chúng ta có cái thông tin mới đó là lãi suất tiếp tục giảm. Ví dụ Agribank công bố cái lãi suất huy động xuống cái mức thấp nhất là 1.7%, xuống rất thấp. Cái lãi suất thấp thì nó có ảnh hưởng gì? Ví dụ như vừa rồi chúng ta thấy Hòa Phát đang vay 65.000 tỷ, đúng không? Lãi vay là cao nhất trong năm với cái chi phí lãi vay là 3.600 tỷ. Tuy nhiên cái lãi suất phải trả lại, cái tiền chi phí mà phải trả lại nó giảm mạnh do lãi suất cho vay giảm xuống đó. Cái đó thứ nhất. Thì điều này là gì? Có lợi cho doanh nghiệp, giảm bớt cái chi phí lãi vay trong cái nền kinh tế nói chung, giảm khá nhiều đó. Rồi cái mặt thứ hai là gì, cũng công ty đó đang gửi ngân hàng thì cái lợi tức từ cái tiền gửi, từ cái cục tiền gửi đó giảm mạnh, giảm mạnh. Ví dụ có công ty vay ngân hàng, gửi ngân hàng, có công ty vay, có công ty gửi, ví dụ như tiền gửi nghìn tỷ gì đó ngân hàng, thì cái lợi tức đó giảm mạnh, giảm mạnh đó. Chúng ta hiểu như thế thì cái lãi vay nó đang tác động có lợi, cái chu kỳ lãi suất thấp nó đang tác động có lợi, có lợi cho doanh nghiệp. Chúng ta đầu cơ trong năm 2024 thì chúng ta luôn luôn lỏng đón những cái biến động nó tốt hơn cái việc all in, lúc nào cũng all in tốt hơn rất nhiều. Thì như cái phim qua nó khơi mào cho cái kỳ nghỉ Tết mà cổ phiếu bị đạp xuống, để xem hôm nay nó có giảm hay không nữa. Mà trong cái đợt nó giảm này thì là cơ hội, cơ hội để gia tăng thôi, gì đâu đơn giản đó. Còn trên này mà full thì chịu ơi, full phải 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 cắt xuống dưới mới mua thêm chứ không, còn full xuống dưới lấy gì mua, lấy cái quần mua chứ lấy gì, đánh lộng thôi. Đầu cơ nó lộng thôi, luôn luôn đón, luôn luôn cơ hội nhận lúc nó giảm. Qua Tết thì chúng ta đo lường lại dòng tiền thế nào, ổn không ha. Còn mấy cái tin tức trên thị trường là mấy cái tin vớ vẩn, ảnh hưởng chút tâm lý thôi. Ngoài ra tôi còn nghe mấy cái tin giống như hôm bữa đó, liên quan sức khỏe rồi gì đó. Chả ăn thua gì, ăn thua gì. Hôm qua mặc dù thị trường bị bán nhưng mà lực cầu ở dưới khủng lắm, giảm được mấy phiên. Trường giảm nhưng mà lực cầu mạnh, lực cầu rất khỏe. Đó, chúng ta cứ cho nó về 1150 đi, cứ cho nó về thế đi. Mà trong trường hợp xấu lắm nó về 1130 đó. Đó. Chứ còn nó về đây thì khó à, nó về dưới cái đáy này khó à, cái đáy này thuộc thôi. Về những cái đáy này thì chắc phải all in tất cả lại quá. Đó không? Có gì đâu ngại. Đó. Và chúng ta phải đón nó về đây nè. Trường hợp chúng ta, ví dụ đây chúng ta mua một phần. Đó. Mà có cái gì xấu thì lại cắt xuống đây mua tiếp. Đó. Mà nó mạnh dần lên, nó tích lũy tới đây qua Tết mãi rồi. Đó, nó dành lên lên tích lũy, nó lại lên lại mua lại, lại đu theo lên lại bán, cái kiểu như thế đầu cơ mà. Anh em toàn là đầu cơ đánh bạc thôi mà. Đó. Đơn giản, không có gì khó. Đối với cổ phiếu thì qua Tết và đặc biệt vào quý 2 đó, cổ phiếu vừa có kỳ vọng nó tăng lên, vừa được nâng hạng, vừa định giá thấp vân vân các kiểu, sẽ được hưởng lợi. Và giống như bữa giờ tôi thấy, ví dụ cái nhóm chứng khoán đi, dòng tiền vào ồ ạt, được nửa phiên bắt đầu rụng. Như hôm qua nhóm chứng khoán nó vào, xong cuối cùng nó xịt xuống, ai đu giá cao thiệt hại nặng nề. Bữa giờ cũng vậy, bữa giờ thị trường này cứ ao ạt vào, xong tới chiều lui xịt. Nhóm chứng khoán là tôi thấy 5 lần, 4, 5 lần rồi đó, 5 lần với 4 gì, 5 lần cái kiểu đó. Vậy vậy các bạn chơi trò là các bạn làm ngược lại, có khi lại đúng. Lại đúng. kiểu như thế. Thôi cũng sắp nghỉ Tết rồi, chân trong chân ngoài hợp lý để đón thị trường giảm đó. Quan điểm đầu tư của tôi là dứt khoát. Tôi luôn luôn khuyên anh em là không nên sử dụng margin. Margin là để những cái trường hợp đặc biệt sử dụng. Thì lúc đó anh em sẽ thành công trong dài hạn. Còn lạm dụng margin là một cái trò chơi nguy hiểm. Đó, giống như dưới này nè, nó thấy tín hiệu là tắp margin vô, nó trường hợp đặc biệt đó, tín hiệu tắp margin vô. Hay như cái cây brush này đi, cây brush này là quan trọng lắm nè. Đó, có thể gia tăng thêm bằng margin sau đó thôi, ví dụ thế. Thông thường thị trường nó rách qua đây, rách qua cái đỉnh này được này, nó tích lũy, khi nó giảm về thì nó chỉ giảm về mức này thôi, thường là như thế nếu không có thông tin gì xấu. Tức là chúng ta hiểu trong trường hợp xấu nó giảm về 1.150, còn nó có cái thông tin gì đó, cái sự kiện gì đó quá xấu thì nó lụng thôi, nó lụng nó về 1.130 thôi. Và chúng ta luôn luôn nghĩ thị trường nó đúng, nó diễn biến sao về mẹ nó, mình thích ứng theo thôi, mình có kế hoạch mình thích ứng theo thôi, chứ mình không chống lại. Thì cứ thả lỏng ra, không chống lại nó, nó sao không được, sao không chơi. Ví dụ giờ mình thông tin pha rốt pha riết chả là cái gì, chu kỳ lãi suất sắp tới đây đang ở phía trước, 2024 2027 là cơ hội lớn. Anh em hiểu như thế. Ví dụ như bây giờ hôm qua giảm về 1.164 không, mà khớp tỷ đô rồi, hôm nay ví dụ về 1.150 đi, phải bán cỡ 1.5 tỷ đô nó mới giảm được, nó mới giảm về mức này. Thiệt á, phải bán cỡ 1.5 tỷ đô nó mới giảm về mức đó, dễ gì. Me cái điểm này trading ok. Mà cái 1.160, 1.150 này tùy sức mạnh thị trường. Đó, hôm qua mặc dù thị trường nó giảm nhưng mà sức mạnh của nó khá mạnh. Điều đó nó có nghĩa là thị trường nó sẽ không giảm nhiều. Đó. Còn có thông tin gì đó xấu xảy ra thì tôi không biết. Là trường hợp mà có thông tin gì đó xấu nó xảy ra thì nó gãy thôi. Đó. Ví dụ giống như bên này chúng ta thấy nó gãy bụp nè, 1.250 vèo xuống 1.030 đó. Nhưng mà bối cảnh ở bên này với bối cảnh bên này là nó khác rồi. Gần đây chúng ta thấy cái VN Index nó đi lên rất là vững, nó đi lên vững, rất vững. Đó. Chúng ta thấy nó dao động từ đây xuống đây, nó đây bằng, nó dao động lên rồi nó giảm lại xuống đây, đây bằng. Những ngày này thị trường xấu, giảm đây bằng. Thì cũng có nghĩa mà giả sử trường hợp xấu lắm, rất xấu, VN Index nó về đây thôi. Có cái sự kiện gì đó rất xấu nó về lại thôi. Đó. Sự kiện gì đó rất xấu nó về lại, chứ nó về đây thì khó, phải có cái gì đó rất xấu nó mới về đây. Giả sử có cái gì xấu rất xấu nó về đây để phải có tiền mua, đúng không? Không có tiền mua lấy mẹ rồi. không có tiền mua thì có gì đó chịu trận. Và dài trên thị trường chứng khoán nó có một câu hay lắm: lòng tham và nỗi sợ hãi. Bởi vậy nó có những cái đợt sóng nó dâng lên hào hào hào, cái đó là lòng tham, rồi nó giảm như hôm qua là nỗi sợ hãi. Lòng tham và nỗi sợ hãi để nhà đầu tư là gì? Nó phải vượt qua được cái lòng tham và nỗi sợ hãi đó chứ. Bây giờ giả sử, giả sử thôi, nó không xảy ra, giả sử, giả sử VN Index nó về 2030 thì chúng ta chấp nhận nó về 2030, về đó chúng ta lại đánh lại từ đầu, có gì đâu, không vi phạm là trạm. Làm sao mà từ bây giờ, từ 1160 nó, từ 1180 nó giảm cái veo về 1130 rồi lên lại 1180 ví dụ như này đó. Thì làm sao nó từ trên này nó giảm xuống 1030 và nó lên lại, các bạn phải lời ít nhất 20-30%, thế mới là nhà đầu tư đó. Chứ còn mà từ 1180 nó về, nó về 1130 là cứ bán tí để cho đủ cái tỷ lệ ký quỹ thôi, mẹ chết, đầu tư kiểu đó chết. Chúng ta thấy gần đây này dòng tiền này. Dòng tiền nó yếu đôi chút do Tết đó. Đó, dòng tiền nó yếu đôi chút này đó. Do Tết nên nó lắc lay vậy cũng hợp lý đó. Qua Tết, ví dụ qua Tết dòng tiền tăng lên nè, dòng tiền nó lên vậy đó. Đó, lên dao động trên này đó, thì lên 1.300 khỏe đó. Ví dụ đó, lên đây nè, đây nè, dòng tiền lên vùng này đó, lên 1.300 khỏe, có gì đâu. Nếu có dòng tiền nó tình tiến đi lên thì tham chiến, qua Tết nó dòng tiền đi xuống thì nhỏ lại chứ sao. Nó cần phải xác nhận cái dòng tiền đi lên này nè, chúng ta mới tăng được, tăng cái đầu tư lên được. Nó phải thỏa cái điều kiện đủ, nên em phải ý thức cái điều đó. Thị trường là luôn luôn đúng đó. Không, đừng có nghĩ chúng ta đúng, chúng ta là vua rồi, chúng ta giỏi rồi đó. Rồi anh em, thị trường hôm nay những thông tin như thế thôi chứ cũng không có gì nhiều đó. Mà nó cũng quan trọng đó. Rồi, cảm ơn, chúc anh em giao dịch thành công.